Và cái đoạn này là cái câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Hống, tại sao mà Đức Phật sanh ra, xuất gia, thành đạo đều là bên Bồ Tát, mà bây giờ tới nhập Niết Bàn lại bên rồng? Thì ở đây Đức Phật mới giải thích cái lý do, nghĩa là bên rồng có những lý do gì để nó là mặt trăng tròn, không có kém khuyết, để nói là cái như là ai có nhập Niết Bàn là hoàn toàn tròn đầy không kém khuyết. Mặt trăng tròn có những cái lợi ích gì cho chúng sinh đó, thì kể mười mấy cái thứ lợi ích đó. Rồi Đức Phật hộ pháp để ví dụ cho cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật cũng phá hoại những cái thấy xa của chúng sanh, giống như mười mấy cái vụ kia vậy. Thì ở đây là tôi thấy không có cái gì thiết yếu lắm, chỉ có cái câu sau chót là những người ngu si kẻ ác cho rằng Như Lai quyết định nhập Niết Bàn. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải chú ý. Cũng như nói là những ông có bà mẹ đông con, một hôm bà mẹ đi bỏ đi đến nước khác, trong thời gian chưa về, các con đều nói rằng bà mẹ đã chết mất, nhưng thật ra bà mẹ này không có chết. Đó là cái chỗ mà mình phải nhớ, bởi vì không khéo thì chúng ta hiện giờ đều thành ra kẻ ngu si và kẻ ác hết sao, phải không? Ai cũng phải nói thật thề, bây giờ ở đâu thưa ông Phật nhập Niết Bàn mất rồi đâu còn nữa, thấy không? Nó là đều trả lời như nhau, tâm người như một. Thì như vậy thì bị Phật vỡ là kẻ ngu si, là kẻ ác. Thì như vậy chúng ta thành kẻ ngu si và kẻ ác rồi. Đó là cái chỗ mà tôi cần phải giải thích. Mà khi giải thích cái này tôi dẫn một chuyện xưa, như tâm sự tích của Tổ Huệ Khải. Nói một hôm ngày tụng kinh Pháp Hoa cho tới cái phẩm Dược Dương Dược Thượng đó, thì lúc đó cái ngài nhập định, ngài liền định nhập định. Mà khi nhập định ngài thấy, ngài tới hội Linh Sơn thấy Đức Phật còn đương giảng kinh Pháp Hoa. Rồi tới chừng mà xuất định rồi thì ngài nhớ như cái việc đó là việc mình thấy khi nãy, nên rõ ràng. Thì như vậy Phật nhận biết là hay còn thuyết kinh ở hội Linh Sơn. Đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật thường nói. Đức Phật nói rằng cái người mà trí thấy đạo thì lúc nào cũng thấy Phật, còn cái người ngu si ác thì lúc nào nó Phật nhập Niết Bàn. Cho biết rằng chúng ta bởi vì có mắt phàm tục, căn cứ vào cái thân thể xác thịt tứ đại, giờ mình cứ thấy Phật bằng cái thân tứ đại, cho nên cái thân tứ đại đó rã, mình nói là Phật đã mất, phải không? Nói Phật đã mất. Nhưng mà Phật không phải là cái thân tứ đại. Đã giải nghĩa Phật là giác mà, phải không? Giác thì cái thân đã phải là thân tứ đại nữa, tứ đại đâu có biết giác. Mà Phật là giác thì tất nhiên cái giác đó nó không thể theo cái tứ đại mà mất. Cái tứ đại rã mà cái giác nó không có rã. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới ví dụ cũng như là bà mẹ đông con, nghĩa là đấy hết duyên đủ chỗ khác giống quá. Khi giống quá chỗ khác ở đây không gặp nó, mẹ mình mất rồi, đó là mình dạy cờ, chứ đâu phải mất, nghĩa là duyên ở đây hết thì giống quá nơi kia. Cho nên nếu mà mình tưởng rằng Phật nhập Niết Bàn là mất rồi, là hết rồi, thì mình không nên tu làm gì cho uổng, thấy không? Tu ở tới từng ngày kia mình chết cũng mất tiền rồi cũng hết, thì như vậy cái tu làm chi? Thành thử mình biết rõ ràng rằng cái thân tứ đại có còn có mất, chứ còn cái giác, cái trí huệ giác ngộ đó không phải là mất, không phải là hết. Đó là tôi nói cái nghĩa gần. chứ còn nếu nói nghĩa xa là pháp thân, pháp thân không bao giờ mất, bao giờ hết. Bởi không mất không hết cho nên mình mới tu để tới giác ngộ như vậy, để rồi mình mới trì duyên mà ứng quá. Chứ còn nếu là hết rồi thì tu là cũng làm gì tới đâu, cũng mất tiêu. Đó là cái chỗ mình mới thấy coi như thường, mà sự thật xét ra nó tới quan trọng. Bởi vì nếu tới đó là hết thì tất nhiên sự tu mình trở thành vô nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho rõ rằng Đức Phật không phải nhập niết bàn là mất, chỉ là cái thân, cái thân gọi là quá thân mà mình gọi là cái thân tứ đại, nó tan đi, chứ còn cái thể giác không bao giờ mất. Bởi thể giác không mất cho nên ngài mới tùy duyên ứng hóa trong tất cả chúng sinh, ở đâu có duyên thì quá độ. Chứ nếu mà nó mất thì tất nhiên tu tới đó rồi mất hết thì tu làm gì. Cho nên cái ví dụ này mà thường các luận hay dẫn dẫn trong kinh Niết Bàn là cái ví dụ này, như là bà mẹ đông con vì có việc đi chỗ khác, tức là đi vì những đứa con khác, thì những đứa con ở chỗ này nói mình mẹ mình chết, chứ còn sự thật ra bà mẹ ấy chỉ là đi nơi khác dạy dỗ những đứa con khác, không có ở gần những đứa con này mà thôi, chứ không có mất. Cho nên người nào nói mà thật nhập niết bàn là hết thì đó là ác kiến, đó là ngu si. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhận thức cho kỹ để không khéo bị lầm. Tiếp đoạn này là ngài Sư Tử nói, ngài hỏi ai có thể trang nghiêm cái rừng Ta La Sông Thọ. Nói cái rừng Ta La Sông Thọ mà chính là nói cái gì? Tức là Đại Niết Bàn ấy không? Là Đại Niết Bàn. Nó là Đại Niết Bàn đó, có ai trang nghiêm thì Đức Phật ngài đi từng tự. Ban đầu là người đa văn học rộng có thể trang nghiêm thì ngài kết luận như vậy rồi ngã ra. Kéo đó Đức Phật nói những người nào được thiên nhãn thanh tịnh thì ngài kết luận như vậy thì ngã nó lậu đà. Kéo đó Đức Phật nói người nào thiểu dục tri túc tâm thức tịnh tịnh nhân danh thì ngài kết luận ngài đại ca diếp. Kéo đó Đức Phật nói người nào được không không tam hội vô tánh tam hội nhân danh thì ngài kết luận ông tu bồ đề. Kéo đó Đức Phật nói người nào có thành thâm thì ngài kết luận là ngài một kiền liên. Kéo đó Đức Phật nói người nào có trí tuệ vô biên nhân danh thì ngài kết luận là ngài xá lợi phất. Nhưng mà sau cùng thì Đức Phật nói người nào mà có thể nói chúng sanh đều có Phật tánh, được thinh thân kim cang không có ngàn mé, thường lạc ngã tịnh, thanh tâm vô ngại, được tám môn vô tự tại, thì cái này mới có thể trang nghiêm trong rừng Ta La Sông Thọ. Thì ông kết luận chỉ có Phật. Thì như vậy tới cái chỗ cứu kính của trang nghiêm Đại Niết Bàn thì chỉ có Phật mới trang nghiêm đầy đủ Đại Niết Bàn. Còn khác vị kia thì chưa có thể đầy đủ đó. Rồi thì sao cái mà nó thì cái kiểu trang nghiêm đó, rồi thì tất nhiên ngài mới nói thêm bạch Thế Tôn, chỉ có Đức Như Lai mới có thể trang nghiêm rừng Ta La Sông Thọ, nếu không Đức Như Lai thời chẳng trang nghiêm. Ngưỡng mong đấng đại từ bi gì trang nghiêm mà thường ở trong rừng Ta La này. Là gì? Chỉ có Phật mới được trang nghiêm cái rừng này, thì cuối cùng xin ngài ở lại lâu một chút nữa đó là trang nghiêm. Đó là lời cầu xin của ngài, tức là chuyển qua một cái câu mà cầu xin. Bây giờ Đức Phật mới giải thích cái lời cầu xin đó, ngài chấp nhận hay không?